Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức là 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, thứ Sáu ngày 14 tháng 7 năm 2017. Khôi nguyên Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba của Trung Quốc vừa qua đời vì bệnh ung thư gan, thọ 61 tuổi.
If there has been any progress in Chinese society and politics over the last 20 years, it is all because the citizens have been pushing for change.
Đó là lời ông Lưu Hiểu Ba kêu gọi công dân Trung Quốc góp phần thúc đẩy sự thay đổi xã hội và chính trị tại Trung Quốc. Sau khi ông được phóng thích vào năm 1991, ông bị chính quyền Trung Quốc bỏ tù và bị quy là thành phần tội phạm bàn tay đen chống lại vụ thảm sát của quân đội Trung Quốc ở Thiên An Môn. Ngoài ra, trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi còn có các tin. Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết sẽ tinh gọn hoạt động kinh tế của quân đội. Bắc Kinh thay đổi chiến lược ở Biển Đông. Nhật phản đối việc một tàu tuần duyên bị tàu cá Bắc Hàn rượt đuổi. Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Mỹ hối thúc thông qua dự luật chăm sóc sức khỏe. Và nhiều tin bài khác nữa. Trước khi kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Nhà hoạt động chính trị người Trung Quốc, nhà văn khôi nguyên Nobel Hòa bình Lưu Hữu Ba, qua đời tại một bệnh viện thuộc thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc, hưởng thọ 61 tuổi. Đệ nhất y viện của Đại học Y khoa Trung Quốc cho biết, ông Lưu Hiểu Ba qua đời do căn bệnh ung thư gan, vốn được phát hiện vào tháng 5 và được công khai hồi tháng 6. Được biết đến với chiến dịch trường kỳ đấu tranh cho tự do dân chủ của Trung Quốc, nhiều người coi ông Lưu là bậc anh hùng, trong khi ông lại là cái gai trong mắt chính quyền Bắc Kinh. Trong suốt thời gian dài, ông đối mặt với sự sách nhiễu, quản thúc và giam cầm từ phía Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 2010, ông Lưu Hiểu Ba được trao tặng giải Nobel Hòa bình, trở thành người Trung Quốc trong nước đầu tiên nhận giải thưởng danh giá này, đồng thời cũng là một trong ba người nhận giải trong lúc bị giam giữ, sau ông Carl von Ossinski, quốc tịch Đức, và bà Aung San Suu Kyi, người Myanmar. Lưu Hiểu Ba sinh tại trường Xuân Cát Lâm năm 1955, trong một gia đình trí thức, ông phải trải qua những năm tháng đầy biến động của nước Trung Hoa hiện đại. Khi phong trào đấu tranh dân chủ Thiên An Môn nổ ra vào năm 1989, ông đang là học giả thỉnh giảng tại Đại học Columbia, New York. Ông Lưu sau đó trở về quê hương, tham gia phong trào vốn bị đàn áp dã man bởi chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Ông Lưu và những nhà hoạt động khác được ghi nhận là đã có công trong việc hạn chế bớt quy mô của cuộc tàn sát bằng cách thương lượng với các binh lính có vũ trang mở một đường thoát trong hòa bình cho hàng ngàn sinh viên đang có mặt tại Thiên An Môn. Ông Lưu sau đó bị bắt với tội danh đứng đằng sau giật dây phong trào Thiên An Môn. Mặc dù không phải chịu án hình sự và được phép đi ra nước ngoài, ông Lưu bị đuổi khỏi trường đồng thời bị quản thúc tại gia nếu vẫn tiếp tục sống trong nước. Ông Lưu Hữu Ba được chính phủ Úc cấp quy chế tị nạn nhưng ông từ chối. Sau sự kiện Thiên An Môn, ông Lưu bị giam tổng cộng 3 lần nhưng vẫn tiếp tục đấu tranh cho những cải cách chính trị. Kể từ năm 1999 đến năm 2008, ông dành toàn bộ thời gian của mình cho việc viết văn cũng như giúp thành lập Trung tâm Văn bút Độc lập Trung Quốc, một diễn đàn cho phép các nhà văn, nhà báo tự do bày tỏ chính kiến của mình. Ông Lưu từng 3 lần được bầu làm chủ tịch của tổ chức này. Năm 2008, Lưu Hiểu Ba giúp soạn thảo Hiến chương 08 kêu gọi cho nhân quyền tự do bầu cử. Hiến chương này được cho lưu hành vào đúng ngày 10 tháng 12, ngày Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cũng như kỷ niệm 60 năm ngày phát hành bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Ngay trước khi Hiến chương 08 được phát tán, Lưu Hữu Ba bị bắt với tội danh nghi ngờ kích động, lật đổ quyền lực nhà nước, chịu án 11 năm tù. Tháng 10 năm 2010, ông được trao tặng giải Nobel Hòa bình. Tại lễ trao giải, Hội đồng Nobel của Na Uy đã đặt một chiếc ghế trống trên sân khấu thay mặt cho Lưu Hữu Ba do ông không được phép tham dự. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ trích bản án mà Trung Quốc dành cho Lưu Hữu Ba, cho rằng việc kết án những tiếng nói chính trị ôn hòa đã vi phạm những quyền con người cơ bản được quốc tế công nhận. Liên minh châu Âu, Đức, Pháp và nhiều nước khác cũng đồng thời bày tỏ mối quan ngại tương tự. Nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, cùng với cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela và 15 khôi nguyên Nobel hòa bình khác, cũng đã lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh trả tự do cho Lưu Hữu Bà. Năm 2009, lãnh tụ tinh thần lưu vong của Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, một khôi nguyên Nobel hòa bình, cho rằng việc tù đày một người chỉ đơn giản thực hành quyền tự do biểu đạt đã đi ngược lại hoàn toàn các công ước quốc tế về quyền con người. Ông Lưu Hiệu Ba vẫn bị giam trong tù khi tình hình sức khỏe có những chuyển biến xấu và chỉ được đưa vào bệnh viện vài tuần trước khi ông qua đời. Gia đình ông nhiều lần lên tiếng yêu cầu chính quyền Trung Quốc cho phép đưa ông sang Mỹ hoặc Đức để chữa trị căn bệnh ung thư gan. Tuy nhiên, tất cả đề nghị đều bị từ chối. Ngay cả những ngày cận kề cái chết, ông Lưu Hiệu Ba vẫn là đối tượng của nhiều tranh luận. Phóng viên Natalie Liu của đài VOA ở Washington cho biết thêm thông tin qua phần trình bày của Tấn Chương.
Ông Lưu Hiệu Ba, 61 tuổi, qua đời tại một bệnh viện ở Thẩm Dương, nơi ông được chuyển đến từ nhà tù để được điều trị ung thư giai đoạn cuối. Những ngày cuối cùng của ông gắn liền với một cuộc tranh cãi trong công chúng về việc Bắc Kinh từ chối yêu cầu của gia đình ông xin phép đưa ông sang Hoa Kỳ hoặc Đức để được chăm sóc. Từ lâu, ông Lưu đã nổi danh là một nhà bất đồng chính kiến trực ngôn, là một giảng viên đại học và nhà văn nổi tiếng về phê bình văn hóa Trung Quốc truyền thống. Sự nghiệp đầy hứa hẹn của ông đã rẽ sang một bước ngoặt lớn khi ông tham gia cuộc biểu tình quy mô lớn do sinh viên dẫn đầu tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Sau cuộc đàn áp dữ dội của quân đội, trong sự cố được gọi là vụ thảm sát Thiên An Môn, ông bị quy là thành phần tội phạm bàn tay đen và bị bỏ tù. Sau khi được phóng thích năm 1991, ông tiếp tục kêu gọi cải cách chính trị.
Nếu có tiến bộ về xã hội và chính trị ở Trung Quốc trong 20 năm qua, tất cả là nhờ các công dân đã thúc đẩy sự thay đổi. Rốt cuộc thay đổi sẽ xảy ra khi mà các vấn đề vẫn tồn tại và có đủ những người quan tâm.
Năm 2008, ông Lưu và các nhà bất đồng chính kiến khác đã công bố một văn kiện có tên Hiến chương 08. Văn kiện kêu gọi chấm dứt chế độ độc đảng của Trung Quốc và thành lập một nước Cộng hòa Dân chủ mới.
Đối với những người trong số chúng ta trong phong trào chống đối dưới các chế độ độc tài, một phần công việc của chúng tôi là phải đối mặt với cảnh sát và đi tù. Như vậy, một nhà bất đồng chính kiến không chỉ cần học cách chống lại áp bức, mà còn phải đối phó với các cuộc trấn áp và bị cầm tù.
Ông Lưu bị kết án 11 năm tù hồi năm 2009. Một năm sau, tên tuổi của ông được toàn thế giới biết đến. Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy, Thorbjørn Jagland.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2010.
Ủy ban Nobel Na Uy đã quyết định trao giải Nobel Hòa bình năm 2010 cho ông Lưu Hiểu Ba vì đã đấu tranh lâu dài và bất bạo động vì nhân quyền cơ bản ở Trung Quốc.
Giải thưởng ghi nhận vai trò của nhiều người Trung Quốc trong lẫn ngoài Trung Quốc trong việc xác lập nhân quyền phổ quát.
Nhà cầm quyền có quyền lực trong tay, họ có thể bắt giữ người. Chúng ta không có quyền lực như vậy. Nhưng chúng ta có thể nói chúng ta không ủng hộ điều này. Chúng ta chống đối điều này.
Khi ông Lưu qua đời, ông còn 3 năm nữa mới mãn hạn tù. Người vợ chung sống với ông trong 21 năm, bà Lưu Hà, đề cập tới cuộc đời của hai vợ chồng trong một bài thơ.
Ta thích vẽ cây. Vì sao vậy? Vì thích hình ảnh cây đứng thẳng. Người nói sống mà đứng thẳng hẳn rất mệt mỏi. Ta trả lời đúng thế, nhưng ta vẫn phải như vậy.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson hôm thứ Năm 13 tháng 7 lên tiếng về cái chết của nhà tranh đấu cho nhân quyền Trung Quốc Lưu Hiểu Ba. Hôm nay tôi cùng với người dân ở Trung Quốc và trên khắp thế giới để tang khôi nguyên giải Nobel Hòa bình năm 2010 Lưu Hiểu Ba. Ông qua đời trong khi đang thọ án tù lâu năm chỉ vì đã lên tiếng thúc đẩy cải cách dân chủ một cách ôn hòa. Ông Lưu đã cống hiến trọn đời mình cho tranh đấu để đất nước và nhân loại được tốt đẹp hơn, theo đuổi công lý và tự do. Ngoại trưởng Tillerson nói thêm, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến bà Lưu Hà, vợ ông Lưu Hiểu Ba, và tất cả những người thân yêu của ông. Tôi kêu gọi nhà nước Trung Quốc hãy phóng thích bà Lưu Hà khỏi tình trạng bị quản thúc tại gia và cho phép bà ra nước ngoài theo nguyện vọng. Người đứng đầu Ủy ban Nobel ở Na Uy nói, chính quyền Trung Quốc phải chịu trách nhiệm nặng nề về cái chết của ông Lưu Hiểu Ba. Bà Berit Rice Anderson nói, chúng tôi quan ngại sâu sắc về việc ông Lưu Hiểu Ba không được thuyên chuyển đến một cơ sở y tế, nơi ông có thể được điều trị đúng mức trước khi căn bệnh trở nặng không cứu chữa được. Chính phủ Trung Quốc phải chịu trách nhiệm nặng nề về cái chết quá sớm của ông Lưu. Ông Lưu, một học giả người Trung Quốc, sau này trở thành một nhà bất đồng chính kiến, tranh đấu cho dân chủ, qua đời ở tuổi 61 vì bệnh ung thư gan. Các nhóm bên vực nhân quyền nhanh chóng lên tiếng ca ngợi những thành tựu và di sản của ông Lưu, trong khi kêu gọi cộng đồng quốc tế điều tra cái chết của nhà hoạt động dân chủ trong thời gian bị cầm tù và kêu gọi Trung Quốc ngừng đàn áp các nhà hoạt động. Bà Sophie Richardson, giám đốc đặc trách Trung Quốc của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói, ngay giữa lúc căn bệnh của Lưu Hiểu Ba trở nặng, chính phủ Trung Quốc vẫn tiếp tục cách ly ông với gia đình, đồng thời không cho ông được tự do chọn cách điều trị. Sự kiêu ngạo, sự độc ác và sự cố chấp của nhà nước Trung Quốc thật sự gây sốc, nhưng sự nghiệp tranh đấu của ông Lưu cho một nước Trung Quốc tôn trọng nhân quyền và dân chủ sẽ tiếp tục. Người đứng đầu Tổ chức Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc trước cái chết của ông Lưu Hiểu Ba, nói rằng phong trào nhân quyền đã mất đi một người ủng hộ kiên định. Ông Salil Shetty, Tổng thư ký của Tổ chức Ân xá Quốc tế nói ông Lưu Hiểu Ba đã để lại một di sản vô tận cho Trung Quốc và cho cả thế giới.
Trong một bài viết đăng trên Nikkei Asian Review hôm 12 tháng 7, ông Bill Hayton nhận định Trung Quốc đã âm thầm tuân theo phán quyết hồi năm ngoái của Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông. Ông Hayton là nhà nghiên cứu tại Chatham House, Viện Nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh và cũng là tác giả của cuốn Biển Đông, cuộc đấu giành quyền lực ở châu Á. VOA xin giới thiệu các trích đoạn chính trong bài viết của ông dưới đây.
Một năm trước, Trung Quốc đã bị thất bại về mặt pháp lý khi một tòa án quốc tế có trụ sở tại La Hay phán quyết rằng hầu hết các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh về các quyền hàng hải và tài nguyên ở Biển Đông không phù hợp với luật pháp quốc tế. Ngay sau phán quyết, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Trần Dân đã hai lần nói phán quyết chỉ là tờ giấy bỏ đi và sẽ không ai thực hiện cả. Nhưng sau một năm, về nhiều mặt, Trung Quốc đang tuân thủ. Biển Đông là nơi có các tranh chấp khó, rắc rối nhất trong khu vực với những tuyên bố chủ quyền đối chọi nhau của Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Đài Loan và các nước khác. Có bằng chứng cho thấy, bất chấp những tuyên bố to tát, chính quyền Trung Quốc đã thay đổi hành vi. Tháng 10 năm 2016, 3 tháng sau khi có phán quyết, Bắc Kinh cho phép các tàu thuyền Philippines và Việt Nam tiếp tục đánh cá tại bãi Scarborough, phía tây Philippines. Đáng chú ý hơn, Trung Quốc đã tránh khoan dầu khí ở những vị trí sai so với những ranh giới vô hình quy định trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS. Mặc dù phán quyết của tòa năm 2016 chỉ có tính ràng buộc đối với Trung Quốc và Philippines, hành vi của Trung Quốc đối với Việt Nam cũng đã thay đổi. Lần cuối Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào một khu vực mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền là năm 2014. Vụ này đã kết thúc với sự bẽ mặt về chính trị, bạo động chống Trung Quốc đã xảy ra và là một thất bại lớn đối với Bắc Kinh về ngoại giao khu vực. Kể từ đó, các giàn khoan Trung Quốc vẫn ở ngoài các vị trí gây tranh cãi. Các kết luận quan trọng nhất của phán quyết là: thứ nhất, đường lưỡi bò của Trung Quốc không thể đại diện cho một tuyên bố hợp pháp về làm chủ các tài nguyên biển. Thứ hai, phán quyết kết luận rằng không có thực thể nào trong quần đảo Trường Sa hay bãi Scarborough là đảo đầy đủ. Phán quyết này đồng nghĩa là Trung Quốc không có quyền tuyên bố làm chủ các tài nguyên nghề cá hoặc dầu khí bên ngoài vùng 12 hải lý quanh bất kỳ thực thể nào thuộc quần đảo Trường Sa hoặc bãi Scarborough. Có những dấu hiệu rõ ràng từ cả lời nói lẫn hành động của Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh đã âm thầm thay đổi quan điểm pháp lý tổng thể của họ đối với Biển Đông. Nhà nghiên cứu Úc Andrew Chuff ghi nhận một bài quan trọng trên báo chí Trung Quốc vào tháng 7 năm ngoái nêu khái quát về quan điểm mới do các nhà lý luận pháp lý của Đảng Cộng sản viết. Quan điểm mới về tuyên bố của Trung Quốc gồm 3 phần. Tuyên bố làm chủ tất cả các đảo đá và các bãi cạn bên trong đường lưỡi bò. Tuyên bố về quyền lịch sử đối với tất cả vùng biển bên trong những đường vẽ quanh các nhóm đảo gần sát nhau, nghĩa là các nhóm nhỏ, các thực thể bên trong quần đảo Trường Sa, và tuyên bố làm chủ nhưng không độc quyền về đánh bắt cá ở những ngư trường truyền thống của ngư dân Trung Quốc. Quan điểm mới của Trung Quốc dường như thể hiện một bước đi quan trọng tiến đến tuân thủ UNCLOS, và như vậy cũng tuân thủ phán quyết. Điều có ý nghĩa nhất là nó loại bỏ những cơ sở để Trung Quốc phản đối các nước khác đánh cá và khoan dầu khí ở những vùng rộng lớn của Biển Đông. Việt Nam đã tận dụng được điều này với việc cho phép hãng Talisman Việt Nam tập trung khoan tìm dầu ở mép cực đông của vùng đặc quyền kinh tế của mình. Về tổng thể, bức tranh cho thấy Trung Quốc cố gắng làm cho tầm nhìn của họ về trật tự hợp lý của khu vực với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp của mọi đảo đá và bãi cạn bên trong đường lưỡi bò, phù hợp với các quy định quốc tế được đông đảo các nước thông hiểu. Không hề coi đó là tờ giấy bỏ đi, Trung Quốc nhìn nhận phán quyết của tòa rất nghiêm túc. Vẫn có những khoảng cách giữa họ với việc tuân thủ toàn diện, nhưng rõ ràng họ không cố ý vi phạm phán quyết. Một chiếc tàu tuần duyên của Nhật bị một chiếc tàu đánh cá có vũ trang được cho là của Bắc Triều Tiên đuổi theo, khiến cho Tokyo lên tiếng chính thức phản đối với Bình Nhưỡng. Bộ trưởng Nội các Yoshihide Suga nói với các phóng viên hôm thứ Năm 13 tháng 7 rằng vụ việc xảy ra hôm thứ Sáu tuần trước ở vùng đặc quyền kinh tế của Nhật, ngoài khơi bờ biển phía Bắc của nước này. Ông Suga cho biết chiếc tàu đánh cá chĩa súng vào tàu Nhật, buộc tàu tuần tra Nhật phải chạy khỏi hiện trường. Không có ai bị thương trong vụ việc này. Ông Suga cho biết chính phủ Nhật đã trao công hàm phản đối thông qua Tòa đại sứ Bắc Triều Tiên ở Bắc Kinh. Truyền thông Nhật Bản nói rằng vùng biển này có nguồn mực ống phong phú, là nơi mà các tàu thuyền của Bắc Triều Tiên thường xuyên hoạt động bất hợp pháp.
Trung Quốc nói rằng mậu dịch với Bắc Triều Tiên đã tăng lên trong 6 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm trước. Cục Quản lý Hải quan Trung Quốc hôm thứ Năm, ngày 13 tháng 7 thông báo rằng thương mại với Bắc Triều Tiên, kể cả hàng hóa tiêu dùng, đã tăng 10,5%, đạt 2,5 tỷ đô la trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 6, với kim ngạch xuất khẩu tăng lên 29,1% trong thời gian này. Những con số này có khả năng làm tăng những lời kêu gọi Bắc Kinh nhằm gây áp lực Bình Nhưỡng, đồng minh kinh tế và ngoại giao chính của Trung Quốc để hạn chế chương trình thử hạt nhân và tên lửa. Mặc dù Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ trích về mối quan hệ thương mại ngày càng tăng của Bắc Kinh với Bình Nhưỡng, Trung Quốc nói rằng việc nhập khẩu từ Bắc Triều Tiên đã sụt giảm và nói thêm rằng họ đang duy trì các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Bắc Triều Tiên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233 2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý vị trở lại với phần tin tức của chúng tôi.
Quân đội Việt Nam sẽ tinh gọn hoạt động kinh tế. Bộ Quốc phòng Việt Nam dự tính sẽ thu gọn các doanh nghiệp quân đội hoàn toàn thuộc sở hữu nhà nước xuống còn 17 doanh nghiệp cho đến năm 2020. Thiếu tướng Võ Hồng Thắng, Cục trưởng Cục Kinh tế được báo chí trong nước dẫn lời cho biết, quân đội Việt Nam đang chịu sức ép của công luận về những hoạt động kinh doanh của họ sau khi phần đất họ nắm giữ sát sân bay Tân Sơn Nhất được giao cho nhà đầu tư mở sân golf, trong khi sân bay đang chịu cảnh quá tải. Nhiều ý kiến phản đối quân đội làm kinh tế cho rằng quân đội chỉ nên tập trung vào nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ đất nước. Mới đây nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch hôm thứ Tư ngày 12 tháng 7 nói rằng quân đội sẵn sàng nhường lại phần đất ở sân golf để phục vụ việc mở rộng nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất nếu có yêu cầu. Phát biểu với báo chí tại cuộc họp giới thiệu về kết quả hoạt động quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội 6 tháng đầu năm hôm 13 tháng 7, Thiếu tướng Thắng được trang tin VN Express dẫn lời nói rằng Bộ Quốc phòng đã trình chính phủ đề án thu gọn hoạt động kinh doanh của quân đội từ 88 xuống còn 17 doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng cũng sẽ giữ lại 12 doanh nghiệp cổ phần mà nhà nước nắm hơn một nửa số cổ phần, ông Thắng nói thêm. Số doanh nghiệp mà quân đội giữ lại là những doanh nghiệp quân sự quốc phòng, tức xây dựng kinh tế gắn chặt với quốc phòng. Còn số doanh nghiệp chỉ đơn thuần hoạt động thương mại, dịch vụ hoặc xây dựng thì quân đội sẽ thoái vốn. Ông bác bỏ việc doanh nghiệp quân đội được ưu ái so với các doanh nghiệp khác và cho biết tình trạng quân đội do doanh nghiệp bên ngoài thuê đất để kinh doanh sẽ bị kiểm tra, xử lý và thu hồi.
Chiếc cầu vượt biển mà báo chí Việt Nam mô tả là cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á dự kiến được thông xe vào cuối tháng sau bất chấp một loạt sai sót kỹ thuật vừa được phát hiện. Quyết định này đang gây lo ngại trong công chúng về mức độ an toàn đối với người tham gia giao thông. Họ kêu gọi Bộ Giao thông Vận tải hoãn việc thông xe cho tới khi đã khắc phục được các lỗi kỹ thuật trên cầu Tân Vũ Lạch Huyện ở Hải Phòng, cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Chiếc cầu cũng sẽ nối với tuyến đường cao tốc quan trọng giữa Hải Phòng và Hà Nội, cho phép xe cộ đi thẳng từ thủ đô tới đảo Cát Hải của thành phố biển. Dự án đường ô tô Tân Vũ Lạch Huyện dài 15,6 km, bao gồm cả cầu và đường. Truyền thông trong nước nói đây là cây cầu dài nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, nhiều độc giả và người dùng mạng xã hội chỉ ra rằng cầu Penang ở Malaysia có độ dài lớn hơn. Nhiều tuần trước khi cây cầu được đưa vào vận hành, một hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã thanh tra và cho biết đã phát hiện một số sai sót kỹ thuật. VnExpress trích dẫn kết quả kiểm tra cho biết nền đường cầu vẫn tiếp tục lún so với dự báo của thiết kế. Tiến độ thi công đã bị rút ngắn nhằm mục đích thông xe sớm, theo ghi nhận của VnExpress. Kết quả kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu cho biết việc rút ngắn tiến độ thi công có thể khiến một số hạng mục không tuân thủ đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, dẫn đến trong quá trình khai thác sẽ sớm bộc lộ các khiếm khuyết về chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và làm tăng chi phí cho công tác bảo trì. Công trình bắt đầu khởi công vào năm 2014 do đơn vị Sienco 4 của Bộ Giao thông Vận tải giám sát quản lý. Sau kết luận của Hội đồng nghiệm thu, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các bên liên quan làm rõ trách nhiệm của tư vấn giám sát và nhà thầu, đồng thời có giải pháp khắc phục các tồn tại hạn chế. Các báo trong nước như VN Economy đặt câu hỏi liệu hàng loạt sai sót ở cầu vượt biển dài nhất Việt Nam có nghiêm trọng không? Báo Tiền Phong đặt nghi vấn về trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải trước những sai sót này. Và báo Dân Trí nhận định đây là những nguy cơ tiềm ẩn về sự mất an toàn của cây cầu vượt biển. Trước sức ép từ truyền thông, ông Bùi Huy Kiểm, trưởng phòng quản lý dự án 3, tức đơn vị trực tiếp quản lý dự án của Bộ Giao thông Vận tải, khẳng định với tờ Tiền Phong rằng các lỗi xảy ra sẽ được khắc phục trước khi dự án được đưa vào sử dụng. Một quan chức Bộ Giao thông Vận tải không trả lời VOA Việt ngữ về việc liệu những lỗi kỹ thuật này đã được khắc phục chưa. Theo Tiền Phong, các chuyên gia cho rằng những sai sót này không thể khắc phục triệt để và cần xem xét trách nhiệm của Bộ chủ quản dự án quan trọng này. Một chuyên gia được Tiền Phong trích lời khẳng định, rõ ràng chất lượng thi công có vấn đề nếu thiết kế đúng. Lỗi cơ bản của ta luôn thi công các công trình để chào mừng, rút ngắn thời gian là rất dở. Chuyên gia này nói phải làm rõ trách nhiệm từ nhà thầu thi công, tư vấn giám sát cho đến chủ đầu tư và Bộ Giao thông Vận tải. Công trình này có tổng vốn đầu tư khoảng 523 triệu đô la, phần lớn là vốn vay ODA Nhật Bản, được dự kiến thông xe trong vòng tháng tới. Theo Tiền Phong, cây cầu sẽ được thông xe vào ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tại thời điểm kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu hôm 12 tháng 7, tổng khối lượng thi công của dự án ước đoạt khoảng 94%. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là cây cầu vượt biển có chiều dài lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, theo VN Economy và Dân Việt.
Cúm gia cầm H5N1 xuất hiện ở Hà Nam. Virus H5N1 độc hại đã xuất hiện trở lại trong một đàn gia cầm thả vườn tại tỉnh Hà Nam. Tổ chức Thú y Thế giới có trụ sở tại Paris dẫn thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết hôm thứ Tư ngày 12 tháng 7. Hãng tin Reuters loan tin này nói virus H5N1 đã được phát hiện tại một khu vườn nhà dân có nuôi một đàn gia cầm lên tới 1.135 con. 300 con trong số này đã chết và số còn lại bị tiêu hủy. Hiện chưa rõ số gia cầm nhiễm bệnh là loại nào và nguồn gốc lây bệnh từ đâu. Việt Nam nằm trong số những nước châu Á, châu Âu và châu Phi nơi cúm gia cầm đã lây lan trong những tháng gần đây. Nhiều chủng virus chỉ ảnh hưởng đến gia cầm, trong khi virus H7N9 có thể lây sang người. Virus này đã từng gây ra một số trường hợp tử vong ở Trung Quốc. Hồi tháng 2 năm nay, Việt Nam cũng ghi nhận một đợt bùng phát cúm gia cầm do virus H5N1 gây ra ở tỉnh Bạc Liêu, 4 tháng sau khi dịch được kiểm soát thành công ở tỉnh Cà Mau sát bên. Đàn gà 3.000 con ở tỉnh này đã được đưa đi tiêu hủy. Trong vòng 2 năm qua, Việt Nam không ghi nhận thêm trường hợp nào cúm gia cầm lây lan sang người. Virus H5N1 đã giết chết 65 người ở Việt Nam kể từ khi nó tái xuất hiện vào năm 2003. Bên cạnh mối đe dọa đối với sức khỏe con người, dịch cúm gia cầm còn ảnh hưởng nặng nề đến ngành công nghiệp chăn nuôi của Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn từng cảnh báo Việt Nam có nguy cơ rất cao chủng virus cúm gia cầm mới có thể tái xuất hiện trong nước do các hoạt động thương mại nhộn nhịp và các hoạt động buôn lậu không được kiểm soát ở khu vực biên giới với Trung Quốc.
Sau lần ra mắt đầu tiên không thành công, phiên bản mới của điện thoại di động thông minh đầu tiên được sản xuất ở Việt Nam, BeFone 2, sẽ dự kiến được tung ra trong thời gian tới. Theo ghi nhận của Vietnambiz, giám đốc ngành hàng viễn thông di động tại Thế giới di động Đoàn Văn Hiểu Em tiết lộ công ty sẽ chính thức bán Bphone thế hệ tiếp theo, còn được gọi là Bphone 2 trong tháng 8. Trước đó đã có nhiều đồn đoán về sự ra đời của thế hệ mới điện thoại được cho là thông minh nhất thế giới, sau khi trên YouTube xuất hiện một video clip về đoàn làm phim quay quảng cáo cho một mẫu smartphone. Trí thức trẻ nhận định đó có thể chính là chiếc Bphone 2 được chờ đợi từ rất lâu. Sau đó, Bcap, tập đoàn Việt Nam chuyên về các sản phẩm truyền thông và phần mềm trị virus, xác nhận rằng đây chính là video quay chiếc Bphone 2 mà tập đoàn này đã quyết định sẽ trình làng vào đầu tháng tới. Cũng theo trí thức trẻ, tổng giám đốc Bcap Nguyễn Tử Quảng xác nhận sẽ đưa ra quyết định về Bphone trong tháng 8. Bphone thế hệ đầu tiên ra mắt vào tháng 5 năm 2015, trong buổi lễ ra mắt trước 2.000 người tham dự ở Hà Nội. CEO Quảng cho biết đã thành công trong việc tạo ra chiếc điện thoại thông minh nhất thế giới. Tuy nhiên, người tiêu dùng trong nước và các chuyên gia kỹ thuật trong ngành công nghệ này không đón nhận chiếc Bphone như công ty mong đợi. Họ cho rằng giống như cái tên Quảng nổ mà nhiều người gọi ông. CEO của Bcap đánh giá quá cao các sản phẩm và dịch vụ của công ty, như ghi nhận của tờ Tuổi Trẻ. Bcap thông báo đã nhận được 12.000 đơn đặt hàng Bphone trong ngày đầu tiên ra mắt cách đây 2 năm, nhưng con số này không được kiểm chứng và theo Tuổi Trẻ dường như không ai sử dụng Bphone và chỉ có một vài nhận xét về kỹ thuật về chiếc điện thoại này. Một chuyên gia về công nghệ của HIPT Group có trụ sở ở Hà Nội nói với VOA Việt ngữ rằng một trong những nguyên nhân của sự thất bại của Bphone là chiến lược sai lầm khi nhắm đến đối tượng khá giả mà hô hào người Việt dùng hàng Việt. Theo chuyên gia Linh Lâm, kiểu quảng cáo kích động mua Bphone là yêu nước của công ty này, trong khi sản phẩm của Bphone rất nhiều thứ là hợp tác với kẻ thù của dân tộc là Trung Quốc. Chuyên gia này nhận định họ dùng khẩu hiệu yêu nước cho mục đích kinh doanh và nói với VOA rằng không biết có ai đã từng dùng Bphone. Bphone phiên bản đầu tiên khi ra mắt có giá từ 11 triệu đồng đến 14 triệu đồng. Phiên bản mạ vàng 24 carat với bộ nhớ 128GB có giá bán 22 triệu đồng tương đương với một chiếc iPhone. Bphone thế hệ mới sắp ra mắt dự kiến có giá bán dưới 10 triệu đồng và theo thông tin rò rỉ, Bphone 2 sẽ có tính năng mà ngay cả iPhone cũng không có, đó là cảm biến vân tay 3D dưới màn hình. Tuy nhiên, theo chuyên gia Linh Lâm, về phần công nghệ thì phần cứng có vẻ như chẳng có gì sáng tạo.
Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Hoa Kỳ, ông Mitch McConnell, dự kiến công bố một bản sửa đổi luật chăm sóc sức khỏe cho các đồng nghiệp của đảng Cộng Hòa hôm thứ Năm ngày 13 tháng 7, khi ông thúc đẩy một trong những mục tiêu lập pháp hàng đầu cho đảng này và cho Tổng thống Donald Trump. Vào tháng trước, ông McConnell đã rút lại dự luật này sau khi biết rằng dự luật không có đủ sự ủng hộ của Thượng viện do đảng Cộng Hòa lãnh đạo. Trong tuần này, ông Trump đã lên tiếng hối thúc các thành viên đảng Cộng Hòa ở Thượng viện hoàn thành dự luật chăm sóc sức khỏe trước khi Quốc hội bước vào kỳ nghỉ hàng năm vào tháng 8. Hôm thứ Tư, trả lời phỏng vấn đài Christian Broadcasting Network, ông Trump nói rằng ông sẽ rất tức giận nếu một dự luật về chăm sóc sức khỏe không được thông qua. Ông McConnell đã lùi thời gian Quốc hội bắt đầu kỳ nghỉ 2 tuần để cho các nhà lập pháp có thêm thời gian chuẩn bị cho dự luật. Lời chỉ trích của đảng Cộng Hòa về đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng, còn được gọi là Obamacare, là quá tốn kém và không công bằng khi yêu cầu mọi người dân phải mua bảo hiểm sức khỏe, nếu không mua sẽ phải đối mặt với một mức tiền phạt. Một số thượng nghị sĩ muốn xóa bỏ Obamacare càng nhiều càng tốt, trong khi những người khác muốn duy trì những phần phổ biến của Obamacare, bao gồm tiền tài trợ bảo hiểm cho người nghèo. Hạ viện đã thông qua việc bãi bỏ Obamacare với số phiếu xích sao trong tháng 5 vừa qua. Ông Trump ban đầu hoan nghênh việc thông qua dự luật này tại một cuộc vận động của tòa Bạch Ốc, nhưng cho rằng dự luật chưa rộng rãi lắm và vận động Thượng viện phê chuẩn một khoản tiền tài trợ với lòng độ lượng.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.